tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui cảm tạ Chúa vì lại được hoan nghênh quý vị cùng học lời Chúa với chúng tôi qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học trong chủ đề Những Gia Đình Trong Kinh Thánh và hôm nay sẽ tiếp tục học về gia đình ông bà Amram Jochebed. Ông bà Amram là con dân Chúa, sống đời nô lệ tại Ai Cập, trong hoàn cảnh khó khăn, dưới sự đối xử hà khắc của vua Ai Cập. Dù vậy, ông bà hết lòng tin cậy Chúa, nên được Chúa ban phước thật đặc biệt. Ông bà có ba người con, một gái, hai trai, đó là Miriam, Aaron và Môi-se. Qua bài học kỳ trước, chúng ta đã nhìn vào đặc điểm của Miriam là con đầu lòng và con gái duy nhất trong gia đình. Chúng ta đã biết ưu điểm của Miriam khi còn nhỏ, đó là cô vâng lời mẹ, thương em, kiên nhẫn và chịu khó làm trọn việc mẹ giao. Nhờ đó, Miriam được Chúa dùng để cứu đứa em nhỏ thoát chết. Chúng tôi xin đọc lại suốt Ê-díp-tô ký chương 2, câu 5 tới câu 9 trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính để chúng ta thấy những ưu điểm khác của Miriam. Kinh Thánh ghi, công chúa Pharaoh xuống sông tắm, còn các nữ tỳ đi dạo dọc bờ sông. Công chúa phát hiện một chiếc nôi bằng cói giữa đám sậy, liền sai nữ tỳ vớt lên. Khi mở ra, công chúa thấy đứa bé, một em bé trai đang khóc. Cảm thương cho đứa bé, nàng nói, bé này chắc là một trong các con trai của người Hebrew. Chị đứa bé nói với công chúa, con có thể đi tìm một người vú trong số những đàn bà Hebrew để nuôi đứa bé này cho bà được không? Công chúa Pharaoh đáp, được, hãy đi đi. Cô gái đi, gọi mẹ của đứa bé đến. Công chúa nói, hãy đem đứa trẻ này về nuôi cho ta, rồi ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà liền ẵm đứa bé về nuôi. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 2 câu 5 đến câu 9. Nhìn lại lời Miriam nói với công chúa Ai Cập khi công chúa mở chiếc nôi ra và thấy một đứa bé đang khóc. Chúng ta thấy Miriam tuy mới mười mấy tuổi nhưng rất khôn ngoan và nhanh nhẹn. Biết rõ lời phải nói, điều phải làm. Dù sự việc xảy ra thật nhanh chóng và bất ngờ. Trước đó, khi mẹ bảo Miriam ra đứng bên bờ sông, cách xa chiếc nôi của em, để trong bụi lau và yên lặng trông chừng em. Miriam đã không sao lãng trách nhiệm, nhưng đứng đó yên lặng để ý vào chiếc nôi có đứa em nhỏ đang nằm ở trong. Nếu không kiên nhẫn, nhưng bỏ đi nơi khác, Miriam đã không nhìn thấy hoặc không có mặt khi công chúa Ai Cập đến. Và vì vậy đã đánh mất cơ hội quý báu. Một đặc điểm khác của Miriam chúng ta ghi nhận là sự khôn ngoan và lanh lợi đặc biệt của cô bé. Khi thấy công chúa Ai Cập và các nữ tỳ xuất hiện, có lẽ Miriam ngạc nhiên và hồi hộp trong lòng, nhưng không la lên hay nói ồn ào, mà chỉ im lặng theo dõi xem công chúa sẽ làm gì, nói gì. Khi nàng công chúa sai người vớt chiếc nôi lên và đem đến cho mình, Miriam cũng hồi hộp lắm, nhưng chỉ yên lặng theo dõi. Và khi nàng công chúa mở nắp nôi ra, có lẽ Miriam muốn bước lại gần để xem khi thấy em mình là một đứa bé nằm trong đó, công chúa sẽ phản ứng thế nào. Nhưng nếu nhanh nhẩu và thiếu khôn ngoan, thiếu bình tĩnh, Miriam có thể sẽ lên tiếng trước, nói cho công chúa biết đó là em của cô, vì là con trai, theo lệnh vua phải giết đi, nên mẹ đã đem để ở bờ sông, vân vân. Nhưng không, Miriam chỉ yên lặng theo dõi và hồi hộp chờ xem nàng công chúa sẽ làm gì khi thấy đó là một đứa bé trai Do Thái. Kinh Thánh ghi như vậy. Khi công chúa mở nắp nôi ra, thấy đó là một em bé trai đang khóc, nàng nói với lòng thương xót, đây là con của người Hebrew. Hàm ý công chúa biết ngay đây là đứa con mới sinh của người nô lệ Do Thái. Và vì là con trai nên phải đem bỏ xuống sông cho chết. Nghe lời công chúa nói, Miriam hiểu ngay rằng nàng công chúa biết luật tàn ác của vua cha, nhưng không tàn ác như ông mà tỏ vẻ thương hại đứa bé, con của người nô lệ Hebrew. Chính lúc đó, Miriam chạy đến bên nàng công chúa và thưa điều mà Chúa đặt để trong lòng cô. Miriam nói, thưa cô có muốn cháu tìm một người vú nuôi Do Thái để cho đứa bé bú không? Một chi tiết khác nữa cho thấy Miriam rất khôn ngoan. Đó là cô không nói gì về quan hệ của mình với đứa bé trong nôi, mà chỉ đề nghị điều có thể làm để giúp công chúa. Chúng ta tin là lòng quan tâm và câu nói của công chúa Ai Cập về đứa bé trong nôi khiến Miriam biết công chúa muốn cứu đứa bé vô tội, bé bỏng này. Miriam tuy còn nhỏ nhưng thật khôn ngoan. Biết em mình còn quá nhỏ, chỉ có thể được nuôi bằng sữa mà thôi. Nếu công chúa muốn cứu sống đứa bé thì phải có một người vú nuôi để cho bé bú. Vì vậy, Miriam mạnh dạn hỏi công chúa, công chúa có cần cháu tìm một người vú nuôi Do Thái để cho em bé này bú không? Nàng công chúa nghe vậy mừng nên đáp ngay, cháu đi liền đi. Và cô Miriam với lòng tràn ngập vui mừng vội vàng chạy về gọi mẹ và dẫn mẹ đến gặp công chúa. Miriam cũng không nói cho công chúa Ai Cập biết người vú nuôi đó là ai. Nàng công chúa thấy có người sẵn sàng giúp mình thì vui mừng trao đứa bé cho và nói, hãy đem đứa bé này về nuôi cho ta sẽ trả tiền công cho. Đây thật là lời nói đã thay đổi hoàn toàn hoàn cảnh đen tối của gia đình ông Amram và bà Jochebed. Thay đổi từ tuyệt vọng, đau buồn đến tràn đầy niềm vui và hy vọng tươi sáng. Ông bà Amram bây giờ không phải giấu con để nuôi hay phải bỏ con xuống sông, nhưng được phép đem về nhà nuôi một cách công khai mà còn được công chúa Ai Cập trả tiền công cho. Tiền công một đàn công chúa trả cho hẳn là bội hậu hơn mọi người khác. Đây thật là phép lạ và ơn lành Chúa ban thưởng cho người kính sợ Chúa và trung tín làm trọn trách nhiệm Chúa giao. Ông bà Amram trung tín đặt trọn đức tin nơi Chúa, trông chờ sự giải cứu của Ngài. Còn Miriam, con gái ông bà, cũng trung tín làm trọn trách nhiệm mẹ đã giao thác. Đức tin này được các thế hệ nối tiếp của con dân Chúa nhận biết và nhắc đến trong Kinh Thánh Tân Ước. Mời chúng ta cùng nhìn lại lời Kinh Thánh Tân Ước nói về đức tin của cha mẹ Môi-se và sự việc đứa con trai mới sinh của ông bà được Chúa dùng công chúa Ai Cập giải cứu một cách lạ lùng. Trước hết, ông Etienne, một chấp sự của hội thánh đầu tiên, trong một bài giảng đã nói như vậy: khi gần đến thời kỳ Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa với Abraham, dân số của chúng ta ở Ai Cập cứ tiếp tục gia tăng gấp bội, cho đến khi có một vua khác lên ngôi cai trị Ai Cập, và không biết đến Joseph. Vua này mưu hại nòi giống chúng ta và ngược đãi các tổ phụ chúng ta, ép buộc họ phải vứt bỏ các trẻ sơ sinh không để cho sống. Vào thời điểm đó, Môi-se ra đời, khôi ngô, tuấn tú trước mặt Chúa và được nuôi tại nhà mình trong 3 tháng. Khi Môi-se bị đem đi bỏ, thì được con gái Pharaoh cứu, nhận làm con và nuôi dưỡng như con ruột mình. Trích sách Công vụ chương 7 câu 17-21 theo bản truyền thống hiệu đính. Và tác giả thư Hebrew khi nói về đức tin của các anh hùng thuở xưa cũng nhắc đến đức tin của cha mẹ Môi-se và sự việc ông được công chúa Ai Cập cứu và nuôi trong cung điện. Những câu đó như sau: bởi đức tin, khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ ông đem đi giấu trong 3 tháng vì thấy đứa con khôi ngô, nên không sợ chiếu chỉ của vua. Bởi đức tin, lúc đã khôn lớn, Môi-se từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, thà cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi. Trích thư Hebrew chương 11 câu 23-25. Đặc điểm của Miriam khi đã trưởng thành. Chúng ta đã biết đặc điểm của cô Miriam trong tuổi thiếu niên. Cô là người chị thương em, kiên nhẫn chăm sóc em, là đứa con vâng lời mẹ, kiên nhẫn làm trọn công việc mẹ giao phó, dù khó khăn. Sau khi Miriam giới thiệu mẹ với công chúa Ai Cập, bà Jochebed được nàng công chúa trao lại đứa con nhỏ để đem về nuôi. Từ đó, bà được tự do nuôi đứa con trai nhỏ xinh xắn ở trong nhà và còn được công chúa Ai Cập trả tiền công. Về những 5 tháng tiếp sau đó, Kinh Thánh chỉ ghi vắn tắt về đứa con trai nhỏ của bà Jochebed như sau: khi đứa trẻ đã lớn khôn, người mẹ đem nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói, ta đã vớt nó ra khỏi nước. Trích xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 10. Thưa quý thính giả, trong bài học kỳ tới, chúng ta sẽ nhìn vào đặc điểm của cô Miriam, chị của Aaron và Môi-se, khi cô bước vào tuổi trưởng thành.
Mãi mê tranh giành phồn hoa trong nơi thế gian. kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui mừng được hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong loạt bài đầu tiên của chương trình Gia Đình này, chúng tôi sẽ nói về việc nuôi dạy con cái. Theo tiến sĩ Gary Chapman, tác giả quyển Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu, thì con người chúng ta dù ở tuổi nào cũng có một bể chứa tình cảm. Khi được yêu thương, chăm sóc, khích lệ, bể chứa đó được đầy và chúng ta sẽ vui vẻ, bình an, dễ dàng sống hài hòa với mọi người chung quanh. Con cái trong gia đình chúng ta cũng vậy. Các em cũng có bể chứa tình cảm cần được đổ đầy. Cha mẹ cần đổ đầy bể chứa tình cảm của con cái với tình yêu thương vô điều kiện. Tình thương vô điều kiện là tình yêu đầy tràn chúng ta dành cho con. Với tình yêu đó, chúng ta chấp nhận con và thỏa nguyện với tất cả mọi điều nơi con. Chúng ta thương con vì con là con của chúng ta, chứ không phải vì con làm được những điều chúng ta trông mong, đòi hỏi hay mơ ước. Yêu thương con vô điều kiện là yêu thương tất cả những yếu đuối vụng về sai sót của con. Dù con làm những điều cha mẹ thích, hay không làm được những điều cha mẹ mong muốn, cha mẹ vẫn thương. Đó là tình yêu vô điều kiện. Điều đáng buồn là cha mẹ thường thương con bằng tình thương có điều kiện, là tình thương thay đổi theo những điều con làm hay không làm, chứ không phải vì con là con nên được yêu thương. Tình thương thay đổi tùy theo những việc con làm, thường nối liền với những kỹ năng đem lại hữu ích, như quà tặng, giải thưởng, đặc ân, vân vân, cho những trẻ em ngoan ngoãn hay giỏi vì làm được một điều đặc biệt nào đó. Ví dụ như chúng ta thương con khi con học giỏi, đàn hay, hát hay, hoặc khi con chơi thể thao giỏi, vân vân. Dĩ nhiên cha mẹ cần huấn luyện, dạy bảo và kỷ luật con cái để uốn nắn các em nên người tốt, trưởng thành và hữu dụng. Nhưng chúng ta chỉ có thể huấn luyện và kỷ luật con khi bể chứa tình cảm của con đã được đổ đầy. Và thưa quý vị, bể chứa tình cảm đó chỉ được đổ đầy bằng loại dầu xăng tốt nhất, đó là tình thương vô điều kiện. Con cái trong gia đình chúng ta có những bể chứa tình cảm đang chờ đợi được cha mẹ đổ đầy và cần được tiếp tục đổ thêm vào, vì những bể chứa đó bị khô cạn thường xuyên. Chỉ tình thương vô điều kiện mới có thể ngăn ngừa những nan đề trong con như bất mãn, sợ hãi, mang mặc cảm tội lỗi, cảm thấy không được yêu thương, không được an toàn, vân vân. Chỉ khi nào thương con bằng tình thương vô điều kiện, chúng ta mới thật sự hiểu con và mới có thể biết mình phải làm gì trước những hành động, những việc làm tốt xấu của con. Tác giả Gary Chapman trình bày cho chúng ta hai trường hợp cụ thể sau đây. Trường hợp thứ nhất là trường hợp của em Mai. Em Mai được sinh ra và dưỡng dục trong một gia đình không giàu có, nhưng chỉ vừa đủ ăn. Cha em có một việc làm gần nhà, mẹ em thỉnh thoảng mới đi làm, còn thì bà ở nhà lo cho gia đình. Cha mẹ của Mai đều là người siêng năng, chịu khó làm việc. Ông bà dành thì giờ chăm sóc nhà cửa và gia đình, con cái. Ba của em Mai thường là người lo bữa ăn tối cho gia đình. Sau bữa ăn, em và cha cùng rửa chén và dọn dẹp trong bếp. Thứ bảy là ngày để mọi người lo những công việc vặt của mỗi tuần. Tối thứ bảy, gia đình em không nấu nướng nhiều, nhưng đi ra ngoài ăn những món đơn giản. Sáng Chủ nhật, cả nhà cùng đi nhà thờ, và tối Chủ nhật thì họp mặt với bà con. Khi em Mai và đứa em trai còn nhỏ, chưa đi học, mỗi ngày cha mẹ em thường lấy sách đọc cho các con nghe. Khi hai chị em đã lớn và bắt đầu đi học, thì cha mẹ em thường nhắc nhở, khuyến khích con cái lo việc học hành. Cha mẹ của Mai mong muốn các con mình sẽ học lên đến đại học, dù chính ông bà vì hoàn cảnh không được học đến đại học. Và trường hợp thứ hai, khi lên đến lớp 7 thì em Mai có một đứa bạn cùng lớp tên là Thanh. Thanh và Mai được học chung với nhau trong nhiều lớp và thường ăn trưa với nhau nên rất thân. Nhưng hai em chưa bao giờ có dịp đến nhà nhau. Nếu có dịp đến, các em sẽ thấy hai gia đình có những khác biệt rất là lớn lao. Cha của em Thanh là một thương gia thành công. Ông cung ứng cho gia đình đầy đủ mọi sự. Vì công việc, ông thường xuyên vắng nhà. Mẹ của Thanh là một nữ y tá. Em trai của Thanh thì đi học ở một trường tư xa nhà. Chính Thanh cũng phải học trong một trường tư và ở nội trú suốt 3 năm. Sau đó vì em năn nỉ quá, cha mẹ mới cho em học ở một trường công lập gần nhà. Vì cha luôn vắng nhà, mẹ thì phải đi làm suốt ngày, không ai nấu ăn, nên gia đình em Thanh thường được đi ăn tiệm. Mai và Thanh là bạn thân với nhau cho đến lớp 9. Sau đó, Thanh là cô gái con nhà giàu, phải đi học ở một trường đặc biệt dành cho những học sinh sắp vào đại học. Trong năm đầu, hai em viết thư cho nhau. Nhưng sau đó Thanh bắt đầu có bạn trai, nên những lá thư đó thưa dần. Và cuối cùng, Thanh không viết thư cho Mai nữa. Em Mai thì gặp những người bạn mới khác. Và sau đó, Mai cũng có bạn trai, là một người ở thành phố khác mới dọn đến học chung trường với Mai. Khi gia đình ba má của Thanh dọn nhà đi nơi khác, thì Mai mất liên lạc và không biết tin tức gì về người bạn của mình nữa. Thật ra, nếu biết tin tức của bạn thì có lẽ Mai sẽ rất buồn. Vì sau khi lập gia đình và có một đứa con, Thanh đã bị bắt về tội bán cần sa ma túy và bị giam trong tù suốt mấy năm. Trong thời gian Thanh ở tù, người chồng đã bỏ Thanh đi theo người khác. Trong khi đó, đời sống em Mai là một hình ảnh khác hẳn. Mai cũng có gia đình và có hai con, nhưng được sống trong một hôn nhân hạnh phúc. Điều gì đã khiến hai cô bé là bạn học cùng trường, cùng lớp, nhưng cuối cùng có hai đời sống khác nhau như thế? Dù chúng ta không thể nêu lên một lý do hay một câu trả lời rõ ràng, nhưng qua lời Thanh nói với người khải đạo tư vấn, chúng ta có thể nhìn thấy lý do đưa đến hậu quả này. Thanh nói, em chẳng bao giờ cảm nhận được tình thương của ba má em. Em bước vào con đường cần sa ma túy vì muốn được các bạn yêu thương mình. Thưa quý vị, qua câu nói này, Thanh không hàm ý trách cha mẹ về việc sai quấy mà Thanh đã làm, nhưng chỉ cho thấy chính cô cũng đang cố gắng để hiểu rõ chính mình. Quý vị có để ý điều Thanh nói không? Không phải em nói là cha mẹ không thương em, nhưng nói rằng em không cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Hầu hết các bậc cha mẹ đều thương con, nhưng ít có ai biết phải làm thế nào để chuyển đạt tình thương đó, để con có thể cảm nhận là mình được cha mẹ yêu thương. Chỉ khi nào cha mẹ học biết cách yêu thương con vô điều kiện, thì chúng ta mới có thể giúp con cái cảm nhận rằng cha mẹ yêu thương các em thật sự và yêu thương các em rất nhiều. Như vậy, làm sao để con cái cảm nhận được tình thương của cha mẹ? Thưa quý vị, xã hội hiện đại tân tiến ngày nay đào tạo nên những đứa con có đời sống tình cảm quân bình, vững mạnh là điều rất khó. tin tức, những hình ảnh về cần sa ma túy khiến các bậc phụ huynh rất là lo sợ. Hệ thống giáo dục ngày nay cũng khiến nhiều cha mẹ muốn giữ con ở nhà để dạy hoặc cho con đi học trường tư, chứ không dám cho con đến trường công. Những hành vi phạm pháp xảy ra nhiều nơi cũng làm các bậc phụ huynh lo lắng, không biết con mình có được bình yên để sống cho đến tuổi trưởng thành hay không. Trước những thực tế đáng lo ngại đó, tác giả Gary Chapman muốn đem hy vọng đến cho các bậc phụ huynh và muốn các bậc phụ huynh vui hưởng mối quan hệ đầy yêu thương với con cái trong gia đình. Mục đích của quyển 5 ngôn ngữ tình yêu của con trẻ là để trình bày một điều, cũng là điều quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con cái. Đó là đáp ứng nhu cầu tình cảm của các em, là nhu cầu được cha mẹ yêu thương. Khi con cái cảm nhận rõ rằng mình được cha mẹ yêu thương, các em sẽ sẵn sàng đáp ứng và vâng theo sự hướng dẫn, chỉ dạy của cha mẹ trong mọi lĩnh vực của đời sống. Chúng tôi muốn giúp quý vị ban cho các con của mình kinh nghiệm sâu đậm và cụ thể tình yêu quý vị dành cho các em. Điều này sẽ có được khi cha mẹ nói được ngôn ngữ tình yêu mà các em có thể hiểu và có thể đáp ứng lại. Để một đứa bé cảm nhận được tình yêu của chúng ta phải học để nói được ngôn ngữ yêu thương đặc biệt của đứa bé đó. Mỗi em nhỏ có một cách tiếp nhận tình yêu thương đặc biệt và khác nhau. Nói chung, có 5 phương cách chính mà các em cũng như tất cả mọi người khác có thể bày tỏ, nói lên và hiểu được tình yêu thương. 5 phương cách đó là: thứ nhất, truyền cảm bằng xúc giác, qua sự ôm ấp trìu mến. Thứ hai là những lời khích lệ. Thứ ba là dành thì giờ cho nhau. Thứ tư là quà tặng. Và ngôn ngữ tình yêu thứ năm là sự chăm sóc, phục vụ. Nếu quý vị có vài ba đứa con, thì có thể lắm là mỗi đứa nói một ngôn ngữ tình yêu khác nhau, cũng như mỗi đứa con của chúng ta có một bản tính khác nhau. Mỗi em có thể nghe và hiểu được tình thương của cha mẹ cách khác nhau. Thật ra, nếu chúng ta chỉ có hai đứa con đó cũng cần được chăm sóc và yêu thương cách khác nhau. Vì Đức Chúa Trời tạo dựng nên mỗi một người chúng ta là một cá thể đặc biệt, không người nào giống người nào. Thưa quý thính giả, bài học về gây dựng gia đình vững mạnh hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết khác về ngôn ngữ tình yêu của trẻ con. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.